Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton Dương Phổng. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào tiếng Nga, anh Quang Hưng, chào mừng chị Thu Nga trở lại sau khi một cơn bệnh nhẹ ngày hôm qua, bây giờ khỏe hơn hôm trước.
Chả có bệnh gì hết, tại vì ăn bánh tét nhiều thì nó sình bụng nhưng mà vẫn ăn bánh tét. Tại anh biết không, cuối tuần này đó thì cũng có hội hè, cũng vẫn có Tết. Hội Bình Định nè, rồi hội Quảng Ngãi nè, rồi ngoài ra có những cái hội hè khác mình không biết nè. Rồi các chùa thì tổ chức ngày rằm tháng giêng, đi chùa cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vì vậy cho nên vẫn còn ăn Tết tiếp anh ơi, không có đi ăn Tết thì anh ăn hết bánh chưng với bánh tét. Ở cả Quang Hưng cũng vậy, dành ăn sao được.
Dạ vâng, đúng như vậy anh Dương Phục. Tết nhiều quá rồi, bây giờ đó nếu mà cứ việc Tết như thế này, ăn bánh chưng hoài như thế này, hết chiên rồi lại rán, thế nào cũng phải đi bác sĩ thêm một lần nữa anh Dương Phục ạ.
Ôi, không bị cúm gà là mừng rồi, năm con gà sợ bị cúm gà lắm.
Đúng rồi.
Cẩn thận. Thế nhưng mà không sao đâu chị Thu Nga, cúm gà thì chỉ chết con gà thôi.
Chứ đâu có chết ai. Rồi trong thời gian giống như ở Việt Nam đó thì lại cứ nhuộm nó đen thui, đen mò đi, đem chiên lên, vẫn thơm phức, vẫn ăn được như thường, ăn chết tính sau.
Đúng như vậy, chứ còn cái cúm, có nhiều loại cúm khác đó thì chết cả bà lẫn ông. Vâng, sau bây giờ chúng tôi chuyển qua cái tin tức mà nóng hổi về ông Donald Trump. Thật sự ra ông Donald Trump 3 tuần rồi vừa qua ông lên làm tổng thống thì ngày nào cũng có tin nóng hổi về ông ấy cả. Hình như trước khi mà bầu cử thì chị Thu Nga đã có cái lời tuyên hứa là sẽ không nhắc tới tên Donald Trump nữa, nhưng mà không nhắc không được chị ơi, bây giờ nhắc xuống rồi, bây giờ và không biết đến bao giờ, bởi vì ông này ly kỳ rùng rợn quá đi mất rồi. Ngày nào ông cũng cho nổ một cái gì đó, mọi phương diện ông làm cái gì cũng rất là sôi nổi và gây chấn động khắp nơi, hình như ông mới cố ý như vậy. Nhưng mà cái vụ mà cái cuộc chiến pháp lý liên quan đến cái vấn đề di trú ở Mỹ thì nhiều người thính giả bảo sao mà nhiều loại tin khác nhau mà nó cứ chồng lên nhau, đôi khi nhiều người không theo dõi kịp nữa. Vâng, đúng như vậy, ngay cả chúng tôi làm tin, đọc tin chi tiết từng ngày nhưng mà cũng hụt hơi luôn về quá nhiều loại tin chồng chất lên nhau mà làm cho người ta bối rối về cái cuộc chiến pháp lý này. Nói tóm lại đó thì như thế này, tức là ông Donald Trump, ông ký một cái sắc lệnh mà gây tranh cãi thì không riêng ở chấn động trong nước Mỹ mà cả trên thế giới, khi mà ông ra lệnh là trước hết là cấm cửa người tị nạn Syria, tức là vô hạn định không cho người Syria đi tị nạn ở nước Mỹ, rồi hạn chế nhập cảnh thôi, là từ mà nó có chỉ có một thời gian ngắn 90 ngày từ 7 quốc gia. Mà 7 quốc gia này tại sao, lý do thế nào? Là bởi vì đa số là theo Hồi giáo, Iraq, Iran, Syria, Somalia, Libya, Sudan, Yemen. Vì thế cho nên mới xôn xao gây biểu tình khắp nơi. Bởi vì nó vậy, nó mang cái tính chất là kỳ thị tôn giáo, kỳ thị Hồi giáo. Và ngay lập tức thì cái sắc lệnh này nó đã gây ra ứ động kẹt ở tại các sân bay. Bởi vì có những người mà có thẻ xanh không thể nào trở về nước Mỹ từ các cái quốc gia nằm trong cái 7 cái quốc gia trong danh sách này, và biểu tình lan tràn kỳ này là tới tuần thứ 3 rồi vẫn còn tiếp tục biểu tình, nhất là những cái thành phố New York này, Washington DC, Los Angeles, tức là những cái thành phố lớn nhất của ở nước Mỹ. Và có một điều là cái giới luật sư nhảy vào ngay lập tức, tràn ngập các luật sư ngay tại các phi trường là để sẵn sàng miễn phí, đại diện miễn phí cho các hành khách nào mà mắc kẹt ở đây. Thành thử cái trận chiến nó lan nó đủ thứ, nó tin tức chồng chất, và đặc biệt nhất là chỉ có một cái phán quyết của một ông thẩm phán cấp của cái thành phố Seattle của tiểu bang Washington thôi, thì nó lôi kéo theo ít nhất là bây giờ đã có 5 tiểu bang không thi hành cái sắc lệnh này, tức là không có trục xuất, rồi không có ngăn cản nhập cảnh đi vào phi trường của các người mà có visa đến nước Mỹ từ 7 quốc gia đó. Cho nên bây giờ là phải ra tòa để kiện. Mà bây giờ cái ngày phiên tòa ngày hôm qua thì như thế nào? Hôm qua thì nó chả mới đầu thì nghe, thế bây giờ không biết là nó sẽ kéo dài, và bảo rằng là các ba cái vị thẩm phán của cái tòa án phúc thẩm ở tại cái gọi là tòa án số 9 ở San Francisco thì bảo rằng là có thể tuần sau, nhưng mà người ta tin thông tin là có được cái có một quyết định nào, hôm qua mới bắt đầu thôi. Cái vụ này có thể là phải đưa lên, và dù phán quyết như thế nào sẽ phải đưa lên tối cao pháp viện, thành ra nó vụ án nó sẽ giằng dài lắm. Và ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là ba cái người thẩm phán này giống như là đá banh ấy, ném qua ném lại, và giữa cái bộ tư pháp là đứng về phía ông Donald Trump, các luật sư của bộ tư pháp thì bảo rằng là cái luật này nó không có cái gì mà vi phạm cả, bởi vì là quốc hội đã giao quyền cho bên hành pháp, và như vậy ông có toàn quyền để mà quyết định là ai được nhập cư và ai không được nhập cư. Và nước Mỹ đó là quyền riêng của Tổng thống, chứ tòa án không có quyền xía vào mà quyết định, trong khi các tiểu bang kiện thì bảo rằng là cái lệnh này đã làm cho thiệt hại cho các tiểu bang đó, nào là các sinh viên không trở lại trường học, rồi có một số ngăn cản làm xáo trộn, và ngay cả cái thiệt hại về vấn đề an ninh của các thành phố này nữa. Thành ra cái phán quyết này đó thì nó sẽ dẫn tới đâu, trong lúc đó thì vẫn thi hành một phần và nó chỉ có thời hạn thôi, và có một số các tiểu bang, các thành phố thì tới giờ này nhất định ngưng rồi, không chịu thi hành. Thành ra không biết là như thế nào, nhưng mà làm tin nó rối cả lên, chị Thu Nga.
Đúng là rối mù mù. Này là phải nhờ bà Tùng Long, con của bà Tùng Long, cháu chắc của bà Tùng Long gỡ rối tơ lòng mới được. Trong khi đó thì ông Donald Trump, ông ở trong tòa Bạch Ốc có một mình ông thôi, không có vợ con. Ông phải làm việc có vẻ là bù đầu. Với cái, và khi nào mà ông buồn thì là ông chỉ tweet thôi. Thế nhưng mà người khen, người chống, có người nói rằng ông Trump đó ông rất là mạnh dạn để ông bảo vệ nước Mỹ. Người khác thì chê rằng ông đã làm như vậy là không có nhân đạo, vân vân. Và nghĩa là vi phạm đủ thứ hết cho nên mới có cái vụ tòa này. Và như anh Dương Phục vừa nói thì có ba thẩm phán này coi như là định đoạt cái số phận mà sắc lệnh của ông Trump. Trong đó thì có William Kenby Jr., ông này 85 tuổi, là một trong nhiều thẩm phán do Tổng thống Đảng Dân Chủ Jimmy Carter bổ nhiệm, đã giúp cho tòa phúc thẩm khu vực 9 có tiếng là theo cái quan điểm tự do. Và ông tốt nghiệp Đại học Yale, cũng như là Đại học của luật là Minnesota. Chúng ta thấy rằng ba người này thì có phải là ba người đã quyết định hay không? Và hai trong số ba thẩm phán này giữ về cái việc mà vụ kháng cáo của chính quyền ông Trump được biết có quan điểm nghiêng về hướng tự do chứ không phải là bảo thủ, thì chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà cái sắc lệnh của ông Donald Trump đó có mang cái tính cách phân biệt đối xử với người Hồi giáo hay không? Những người mà bên vực ông Trump nói rằng ông đâu có kỳ thị tôn giáo hay của người Hồi giáo hay của ai, ông chỉ muốn là thanh lọc những cái thành phần khủng bố mà thôi. Và cái sắc lệnh tạm thời cấm tất cả những người tị nạn và du khách đến từ 7 quốc gia có cái dân số mà phần đông là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ đến khi nó bị chặn lại trong tuần qua. Và thẩm phán Richard Clifton đặt câu hỏi về việc liệu đó có mang cái tính phân biệt đối xử nếu nó chỉ ảnh hưởng đến 15% lượng người Hồi giáo trên toàn thế giới. Và ông là một trong ba thẩm phán tại tòa phúc thẩm ở San Francisco, nơi đưa ra cái phán quyết vào cuối tuần này. Và hai bên có một giờ để mà tranh biện ngày hôm qua. Và dù tòa phúc thẩm khu vực số 9 của Hoa Kỳ quyết định như thế nào, thì sự việc cũng có thể sẽ chỉ kết thúc vào tại tòa án tối cao. Và Bộ Tư pháp thì thúc giục các thẩm phán phục hồi lại lệnh cấm. Và luật sư August Fenty cho biết là quốc hội đã trao quyền cho tổng thống kiểm soát những ai có thể nhập cảnh vào Mỹ. Thế nhưng mà khi mà ông Donald Trump lên tiếng, thì những người mà chống ông cho rằng ông chỉ muốn chứng tỏ cái quyền lực của ông mà thôi. Thành ra người nói này, người nói này thế kia, nhưng mà phút cuối của phiên điều trần dành để tranh luận về việc hiệu lệnh cấm đi lại rốt cuộc có phải là cái lệnh ngăn người Hồi giáo, và nếu thì có thể là điều vi hiến hay không, thì chúng ta chờ xem cuối tuần này.
Dạ vâng, vào ngày hôm qua đó thì ông thẩm phán Richard Clifton, ông này được bổ nhiệm bởi Tổng thống George W. Bush, ông đưa ra một cái câu hỏi như thế này là cái vấn đề mà chủ nghĩa khủng bố có liên hệ với lại những cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích thì nó không có ai có thể là phủ nhận được cái điều đó, bởi vì từ xưa đến giờ trong tất cả những cái phần tử tổ chức những cái cuộc khủng bố tấn công liều mạng hoặc là tự sát hầu hết đều là có liên hệ đến những cái nhóm Hồi giáo quá khích. Và như vậy thì làm sao có thể phân biệt được cái sự phủ nhận giữa cái sự liên hệ những cái phần tử như vậy với lại Hồi giáo? Thì thẩm phán Richard Clifton ngày hôm qua cũng thách thức với lại những cái vị luật sư đại diện cho hai tiểu bang là Washington và Minnesota, là quý ông cần phải đưa ra một bằng chứng cho biết là cái lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump nó có phải là bởi vì cái vấn đề tôn giáo hay không. Cho tới giờ phút này thì người ta đang chờ đợi tòa phúc thẩm gồm có 3 vị thẩm phán ở San Francisco sẽ đưa ra cái phán quyết trong ngày hôm nay hoặc là sáng ngày hôm nay hoặc là trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên người ta nghĩ rằng là dù cái phán quyết này nó có đi về cái hướng trái hay là về hướng phải đi chăng nữa thì vẫn đưa ra tối cao pháp viện mà thôi. Bởi vì bên những cái tiểu bang mà họ chống lại cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, nếu mà họ bị thua đó thì họ lại đem lên tối cao pháp viện. Còn nếu mà phía bên ông Trump mà thua thì ông cũng đem cái vấn đề này lên tối cao pháp viện để mà phân xử mà thôi. Thành ra là cái luật này nếu mà chưa có được thực hiện đó, hoặc là chưa có quyết định đó, thì nó rất là rối rắm đối với lại hoặc là lo lắng đối với lại các di dân. Tuy nhiên vào ngày hôm qua cái phiên điều trần với lại 3 cái vị thẩm phán ở San Francisco đó thì là được thực hiện bằng điện thoại chứ không phải là ngay tại tòa án. Và đây là một trong những cái hình thức được xem là khác thường. Bởi vì cái phiên điều trần này nó được trực tiếp trên các phương tiện truyền thông network, cable hoặc là những cái trang website của những cái tờ báo, các thông tin, hoặc là ngay cả những cái trang mạng xã hội cũng được trực tiếp truyền thanh, truyền hình nữa. Người ta không nhìn thấy tấm hình nhưng mà người ta chỉ nghe qua cái đoạn audio hoặc là âm thanh với cái số lượng người theo dõi rất là đông. Ngay tại tòa án thì tòa án cũng có một cái trang YouTube thì trực tiếp cái truyền thanh cái buổi nói chuyện này thì đã có tới cả 130.000 người ngay lúc đó là họ nghe trực tiếp những cái phiên điều trần đó. Còn người ta chưa có biết được rằng là cái số lượng những cái người mà họ theo dõi khắp nơi trên thế giới nó sẽ ở cái con số lớn như thế nào, Đan Dương Phục.
Và cái cuộc chiến này không những là về mà tranh luận vấn đề pháp lý quyền hạn của Tổng thống cũng như là cái chuyện mà lấn qua cái ngành tư pháp. Thế nhưng mà có nhiều người thì lý luận là đây là một cái chứng minh cái tuyệt lời nét tuyệt đẹp của cái nước Mỹ này, tức là tự do tối đa. Nghe cả Tổng thống, kể cả Tổng Bạch Ốc có thể bị đưa ra tòa và cái nước Mỹ điều hành bởi một cái hệ thống tam quyền rất là rõ ràng, là tư pháp, hành pháp, luật pháp. Và đây là cái tuyệt vời của cái quân nước Mỹ này. Thế nhưng mà nó cũng gây rắc rối ngay trong cái đảng. Thí dụ như đảng Cộng hòa là đảng của ông Donald Trump thì những cái ông thượng nghị sĩ mà được coi thượng nghị sĩ có thế lực gộc của đảng Cộng hòa, thí dụ như ông John McCain hay là ông Lindsey Graham thì lại đưa ra những cái lời mà chống đối công khai với lại cái lệnh của ông Donald Trump, nói là cái lệnh này đó nó làm tổn thương cho cái cuộc chiến khủng bố. Bởi vì cái phía Donald Trump thì bảo rằng là cái sự việc này là bởi vì ông Donald Trump chỉ muốn bảo vệ nước Mỹ khỏi khủng bố mà thôi, chứ không có liên quan đến vấn đề tôn giáo cả. Chứng tỏ rằng là trên toàn thế giới này trên 40 nước là theo đạo Hồi, là cái đạo chính yếu của các quốc gia này, mà cái danh sách này chỉ có 7 quốc gia thôi. Cái số phần trăm rất là ít thì nó chả có gì là vấn đề tôn giáo. Thế nhưng mà lại các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đó ngay bảo rằng là nhưng mà nó chống khủng bố ở cái chỗ nào, có cái lệnh này nó có ngăn được cái sự hoạt động của ISIS không, có đâu. Mà lại là còn khiêu khích thêm mà khiến cho cái tổ chức ISIS nó mạnh hơn, nó dễ tuyên truyền hơn và nó dễ đi tuyển mộ người ở nhiều quốc gia hoạt động cho ISIS, chứ nó không có ngăn cản được cái khủng bố qua cái đợt mà hạn chế người vào như thế này. Thì phía bên tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đó, trong cái cuộc mà họp báo mà cái ông phát ngôn viên thì bảo rằng là ông phát ngôn viên ông Spicer thì kỳ này ông nổi tiếng lắm, ngày nào ông cũng ra họp báo thì bảo rằng là có chứ, là tại vì cái nước Somalia cũng đưa ra chứng minh rằng là những cái người đã có một số người và Somalia và điều tra là có liên hệ đến cái tổ chức khủng bố ở Somalia. À, và đây cũng là một cái trận chiến kéo dài, chúng ta thấy là sẽ còn không phải tuần tới mà sẽ còn nhiều tháng nữa khi mà đưa lên tối cao phát viện thì xử thì còn lâu lắm. Ông Donald Trump đó, ông ấy cùng một lúc ông ấy đẩy ra rất nhiều trận chiến khác nhau, nhất là trận chiến với lại media, với lại truyền thông, là một cái điều kỳ lạ. Nhiều người đặt ra hỏi tại sao ông tự nhiên ông khiêu chiến công khai với toàn thể các giới truyền thông khi mà ông ấy nói mà cái ở trên đài CNN, đài Fox nữa là cái đài binh vực ông ấy, thì chiếu đi chiếu lại cái khúc đoạn ông ấy nói rằng là chúng ta thấy những cái cuộc khủng bố nào ở Paris, ở Âu Châu, khắp nơi, nhưng mà báo chí, truyền thông không có tường thuật. Và ông ấy kết luận luôn, ông bảo cái giới báo chí như vậy là một cái bọn bất lương, không muốn tường thuật. Tại sao vậy? Họ có lý do gì của họ. Thế nhưng mà cái lời từ tuyên bố này lặp đi lặp lại một cách mà bị phản ứng, đặc biệt là cái CNN và New York Times bảo là ông này ông chẳng biết gì cả, là vì tất cả những cái cuộc khủng bố mà nổi tiếng là nhờ, mà biết tới, thế giới biết tới là nhờ truyền thông. Và CNN còn trích dẫn lại những cái đoạn mà họ cử người bay sang ngay bên Paris hay là bên Nice để mà tường thuật những cuộc khủng bố đó, ngay ở cuộc khủng bố lớn như ở Orlando, ở Florida hay San Bernardino, đều cover rất là kỹ, chứ không phải là bảo là lơ là không tường thuật. Thế nhưng mà coi như là ông này ông ấy có những cái tố cáo ẩu, không có bằng chứng rõ ràng gì cả. Vì thế cho nên các cuộc họp báo vừa qua gần như là các phụ tá của ông cần phải chữa cháy những cái lời tuyên bố của ông, bằng cách là hôm qua đó thì chúng tôi xem thấy ông Spicy ông ấy nói đại khái là không đâu, không có nghĩa rằng là giới truyền thông không có tường thuật các vụ mà khủng bố, nhưng mà tường thuật không đầy đủ, trong khi những cuộc biểu tình và phản đối thì lại tường thuật tối đa. Thành ra cái điều này làm cho ông Donald Trump tức giận, nói là giới báo chí không có công bằng với ông ấy. Thì cái trận chiến đối với báo chí hiện nay là cứ như thế, khiến cho toàn một phần lớn những cái tờ báo lớn hoặc là những cái cơ quan truyền thông lớn, kể cả cơ quan truyền hình lớn, đều chống lại ông, và ngày nào cũng đưa ra những cái lời chống đối hoặc là những cái tin tức chế giễu về cái chuyện ông không có nắm vững, không có hiểu biết gì cả về cái chuyện mà cái ngành truyền thông bảo rằng là không tường thuật đầy đủ cái vụ khủng bố là hoàn toàn sai. Trong khi đó tờ Bạch Ốc thì đưa ra cả một cái danh sách tới 78 vụ tấn công trên toàn thế giới được thực hiện bởi ISIS mà bảo rằng là báo chí không có cover, không có tường thuật đầy đủ. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì thấy đài CNN thì họ chống đối lại cái việc này dữ lắm, và nói rằng ông Tổng thống Donald Trump ông nói không có đúng sự thật. Và thông báo của Tòa Bạch Ốc nói là có khoảng là 78 vụ tấn công khủng bố mà truyền thông không có nêu rõ ràng, mặc dù là danh sách này có thể là kể cả nhiều cái vụ mà tấn công đẫm máu tại bên Âu Châu, bao gồm vụ tấn công ở Paris, rồi vụ tấn công xe tải ở Nice, hay là vụ xả súng kinh hoàng ở San Bernardino, và các vụ tấn công vây hãm Sydney và tấn công chợ Giáng sinh Đức, vân vân. Thì người ta nói rằng đã có tường trình rồi mà tại sao ông Donald Trump lại không nói. Nhưng mà cái vấn đề mà chống ông Donald Trump hay ủng hộ ông Donald Trump thì bây giờ cũng nổi lên rất là nhiều ngay ở bên Anh. Thì Chủ tịch Hạ viện Anh phản đối Tổng thống Trump phát biểu tại Quốc hội. Và ông này là mạnh mẽ phản đối cái đề nghị mời ông Donald Trump phát biểu trước Quốc hội trong cái chuyến thăm chính thức Anh vào cuối năm nay. Ông John Bercow nói hôm thứ Hai rằng một bài phát biểu trước Quốc hội Anh không phải là một quyền đương nhiên, mà nó phải là một vinh dự. Và nếu một chuyến đi thăm cấp nhà nước diễn ra thì việc này nằm ngoài cái phạm vi trách nhiệm của ông ta. Nhưng mà tại diễn đàn này, ông mạnh mẽ tin rằng nước Anh đã chống đối cái nạn kỳ thị và phân biệt giới tính, và người ta có quyền ủng hộ cái quyền bình đẳng trước pháp luật. Và ông Bercow này nói rằng trước cả khi mà ông Trump ban hành cái sắc lệnh di trú tạm thời cấm cửa công dân của 7 quốc gia Hồi giáo, ông đã phản đối cái việc mà Thủ tướng mẹ Theresa May mời ông Trump sang thăm nước Anh khi bà đi thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng trước. Và Chủ tịch Hạ viện Anh là một trong những nhân vật chính có tiếng nói quyết định trước khi mà bất cứ bài diễn văn nào được đọc trước Quốc hội. Cho tới cái giờ này thì chương trình này chưa được sắp xếp. Nhưng mà ông Trump này thì quả thật là bây giờ ông nổi tiếng quá trời. Và đến độ bây giờ ông Tập Cận Bình là Chủ tịch của Trung Cộng cũng chờ điện thoại của ông Trump đây. khi mà từ khi nhậm chức tới giờ thì hai ông này thì cũng có coi như là tòa bạch ốc liệt kê 16 nhà lãnh đạo bao gồm nhiều người đồng minh truyền thống của Washington, ngay cả Nga nữa là một quốc gia không có tên trong danh sách này là Trung Cộng, khiến một số người cứ thắc mắc. Vì vậy cho nên là ông Tập Cận Bình đang chờ ông Donald Trump gọi điện thoại đó Quang Hưng.
Ông Donald Trump, ông đích thèm nói chuyện với lại ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Có lẽ là quý vị biết là khi mà ông lên nhậm chức á, thì ông đã nói chuyện với rất là nhiều người, nói luôn cả cái bà Thái Anh Văn là Tổng thống của Đài Loan, nhưng mà không thèm nói chuyện với ông Tập Cận Bình, không thèm nói chuyện với ông này và lại nói chuyện với lại một số các nhà lãnh đạo khác, như là chẳng hạn như ông Vladimir Putin. Người đầu tiên mà ông nói chuyện có là ông Thủ tướng của Nhật Bản là ông Abe, rồi đồng thời sau đó nói chuyện với là bà Thủ tướng Anh, gặp gỡ bà lần đầu tiên, coi như là cái người đầu tiên mà ông tiếp chuyện tại tòa Bạch Ốc. Nhưng mà đối với lại Trung Cộng đó thì người ta vẫn hỏi ra cái câu hỏi lý do tại sao mãi cho tới thời điểm nào hoặc là tới lúc nào thì ông Donald Trump sẽ gọi điện thoại để mà nói chuyện với lại ông Tập Cận Bình về một số những cái chủ đề. Hiện nay đó thì quý vị cũng biết là ông Trump chú trọng phần lớn những cái vấn đề về ở trong nước, về an ninh quốc gia. Và đây là cái lời hứa mà ông đã nói trong cái lúc mà ông vận động tranh cử, và ông muốn rằng là sẽ phải mang lại cái việc làm cho đất nước của Hoa Kỳ, chứ không có chú trọng về cái vấn đề một số những cái vấn đề khác. Nhưng mà cái vấn đề công ăn việc làm đó thì nó cũng liên hệ với lại Trung Cộng nhiều hơn, bởi vì Trung Cộng đã lấy không có biết bao nhiêu là công việc của nước Mỹ. Ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng nói chuyện với ít nhất là hai vị lãnh đạo cùng hai quốc gia. Trước hết là ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì Tổng thống Trump có nói rằng đó là Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đây là một trong những cái đồng minh của khối NATO, và cũng sẵn sàng tiếp nhận những cái vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cái việc mà chống nhà nước Hồi giáo. Chúng ta thấy là rõ ràng Tổng thống Trump sẵn sàng hợp tác với lại nước Nga, sẵn sàng hợp tác với lại Thổ Nhĩ Kỳ để mà tiêu diệt cho bằng được cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Hôm qua Tổng thống Trump cũng nói chuyện với lại ông Thủ tướng của Tây Ban Nha. Thì Tổng thống Trump có nói đó là hiện nay giờ Tây Ban Nha cũng là một cái nơi mà có thể là một trong những cái vị trí rất tốt để mà có thể hợp tác với lại Hoa Kỳ ở ngay Âu Châu. Và chính ông Thủ tướng của Tây Ban Nha cũng đã nói chuyện tới 15 phút trong một cái cú điện thoại tối ngày hôm qua, trước khi mà ông Trump, ông Twitter. Chúng ta biết là ông Trump đó thì cũng có nói chuyện trong cái vụ mà phỏng vấn với đài Fox đó, thì ông nói rằng là thông thường là 12 giờ hoặc là 1 giờ sáng ông ta mới đi ngủ, mà ngủ cho tới khoảng chừng 5 giờ sáng là ông ta dậy, ăn sáng rồi đọc báo rồi nghe đài truyền hình. Cho nên đó là nhờ như vậy mà chúng ta mới có tin, bởi vì ông thuyết 5 giờ mà 7 giờ sáng đài mới lên tiếng vào, anh Dương Phục.
Báo chí nó cứ giễu ông này có cái ngón tay mà cứ hay bị ngứa ngáy ban đêm lắm. Thành ra ông cứ thức dậy rồi ông tùm lum khắp nơi và cứ thế là gây ra nổ ngay ngày sáng hôm sau. Và các phát ngôn viên tòa Bạch Ốc là chạy theo phải đi chữa cháy, gần chết luôn đó. Cứ phải giải thích là không, ý ông muốn nói thế này không phải thế kia. Phiền quá thì mất, và nhất là những cái cú điện thoại của ông ấy, thành ra chính các phụ tá cũng rất là lo ngại. Sau khi mà ông ấy ủng hoảng với là ông Thủ tướng Úc ở trên điện thoại, rồi ông đem ông cúp máy, thành ra cũng ông này thì ông chắc chả ngại một cái gì cả. Ông đã từng nói chuyện điện thoại với Úc, với lại ông Tổng thống Nga, ông Putin là cái người mà ông rất là ngưỡng mộ. Bởi vậy cho nên bây giờ ông nhiều người cũng kinh ngạc tại sao ông ấy công khai bày tỏ khen tặng ông Tổng thống Nga một cách lạ lùng. Và cái cuộc phỏng vấn ở Fox đó, anh Quang Hưng, bây giờ đã được phân tích là cái anh chàng mà ký giả mà nổi tiếng là ngủ ngáo đó là anh Bill, thì ông ấy, anh này là một cái tay chuyên môn hỏi gài. Thì thấy người ta nói trách là cái ông Bill này tại sao ông mới lại đi hỏi gài cái câu là ông Tổng thống nước Nga cũng là giết người đâu, nghĩ sao để cho ông này ông mới phản ứng lại, ông nói một cái câu mà bây giờ ông bị chống đối quá đi mất, là bởi vì ông bảo là ở nước Mỹ thì cũng có vậy thôi, đâu khá gì hơn, cũng có những cái kẻ giết người vậy. Thành thử so sánh cái vấn đề đạo đức của nước Mỹ với nước Nga là một cái điều không bao giờ mà ông Tổng thống nào mà lại đi nói như vậy. Nhưng mà để mà làm nhẹ cái bản tin nó quá căng thẳng buổi sáng, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúng tôi có một cái tin trông thấy cái hình ảnh của ông cựu Tổng thống Obama ông ấy đi nghỉ mát và ông ấy đi lướt cái ván trông rất là thể thao,
rất là xì bò.
Vâng, xì bò tức là ông ấy đi lướt ván rồi ông đi chơi với vợ của ông ở tại một cái hòn đảo tuốt ở cái khu vực của cái được coi như là khu vực mang tên là British Virgin Island. Cái quần đảo Virgin này đó là một lãnh thổ của nước Anh ở cái vùng hải ngoại Caribbean đó. Nếu mà quý vị nào mà hay đi những cái chiếc tàu đi qua vùng Caribbean thì là đều có ghé vào cái hòn đảo này rất là đẹp. Chúng tôi cũng từng tới đây, là chị Thu Nga có biết không, ở đó nó có những cái hòn đảo lạ lắm mà chiếc tàu ghé đó. Ví dụ như cái hòn đảo Martin đó, thì nó một nửa đảo là thuộc Pháp, một nửa bảo thuộc Anh chẳng hạn. Mà nếu mà quý vị nào mà đi bộ dọc theo bãi biển mà bước qua cái ranh giới vào cái nước Pháp chẳng hạn, không có nhìn thấy đâu. Nó cứ đi thì ở bên đó nó thì chỉ có một cái làn ranh nhỏ như thế, thì cái bên kia ta cho phép tự do khỏa thân ở ngoài bãi biển. Thành ra chị Thu Nga cẩn thận đi này, không có để ý, cái bước qua cái trông hãi lắm, một đống như con gà trống trông như mắc mưa, ghê quá.
Có cái nước nào mà có cái đảo nào mà không biết là anh Dương Phục chưa đi hay không, nhưng mà lần này ông Obama đi đó, hoặc là anh có đi tới những cái xứ mà có nhiều cái trái dừa đó. Bây giờ ông không có làm tổng thống nữa thì chắc người ta không có vặt dừa trước đâu, là sợ rớt trúng đầu ông. Bây giờ thì ông đi tha hồ, ông có thể leo lên cây, ông hái dừa cũng không ai khe hết, phải không?
Đúng như vậy. Ông có đội cái mũ lưỡi chai ngược giống như là một thanh niên đó.
Đúng rồi.
Trông nó có vẻ rất là xì po, đúng như vậy. Và bây giờ đừng có hỏi ông ấy nghĩ gì về Donald Trump, ông không nghĩ gì được hết.
Ông không nghĩ gì hết, nghĩ thì cũng thế thôi. Ông enjoy. Vâng, đến đây thì chúng ta cũng cần phải nghĩ để enjoy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga. Xin được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình yên. Đội mũ lửa chai ngược giống ông Obama cho nó xì bo, Quang Hưng.
Dạ vâng, tiếp tục ăn Tết, đừng có sợ đi bác sĩ, anh Dương
Đúng
Phục.
Đúng rồi.
Dạ.
Hôm nay mùng mấy rồi, mùng
12.
12.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Đã đến lúc các cơ sở thương mại và chủ nhân các cửa tiệm chuẩn bị đúc kết lợi tức thu nhập cho mùa thuế sắp tới. Để có thể giảm đóng thuế hoặc lấy được tiền refund năm nay lên mức tối đa, xin quý vị liên lạc tham khảo với văn phòng khai thuế Quan Hưng ngay hôm nay, 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đậu rồi.
Bà Chanel kỳ này đổi khó ghê.